Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Radio Vatican hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 2. Chúng tôi xin gửi đến quý vị các nội dung.
Trước hết là bản tin.
Tiếp đến chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha.
Và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây.
Đức Thánh Cha ban tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Amazon, Querida Amazonia.
Đức Hồng Y giám quản Roma mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi và cho các linh mục.
Nhóm cảnh sát châu Âu bắt đầu hành trình truyền giáo ở Nam Mỹ bằng xe mô tô.
Giáo hội Tây Ban Nha và ngày vì sự sống, những người gieo hy vọng.
Tổng giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ phát động chương trình giáo lý cho người khiếm thính.
Ngân quỹ Đức Thánh Cha Francisco của bang Valle thu được 65.000 franc trong năm 2019.
Vatican, ngày 12 tháng 2 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông huấn Querida Amazonia, nghĩa là Amazon yêu quý. Tài liệu này là kết quả của Thượng hội đồng giám mục ngoại thường về Amazon với chủ đề Amazon, những con đường mới cho giáo hội và vì một nền sinh thái học toàn diện diễn ra tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm 2019. Tông huấn Querida Amazonia đã được giới thiệu tại buổi họp báo của phòng báo chí tòa thánh với sự hiện diện của Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục, Đức Hồng y Michael Cerny, dòng tên Phó Tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn của Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện, thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng giám mục về miền Amazon và một số vị khác. Tông huấn vạch ra những con đường mới để loan báo tin mừng, chăm sóc môi trường và người nghèo. Đức Thánh Cha Francisco hy vọng có một sự thúc đẩy chuyển giao mới và khuyến khích vai trò của giáo dân trong các cộng đồng giáo hội. Tông huấn dài 37 trang khổ A4 gồm 111 số được chia thành 4 chương lần lượt có các tựa đề: Ước mơ xã hội, ước mơ văn hóa, ước mơ sinh học và ước mơ giáo hội. Đức Thánh Cha chia sẻ những ước mơ của Ngài dành cho Amazon, miền đất mà số phận của nó liên quan đến tất cả mọi người, bởi vì miền đất này cũng là của chúng ta. Vì thế, Đức Thánh Cha có 4 giấc mơ lớn này. Miền Amazon đấu tranh vì quyền lợi của người nghèo, bảo vệ sự phong phú văn hóa, gìn giữ vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt diệu, và cuối cùng, các cộng đoàn Kitô giáo có khả năng dấn thân và nhập thể vào miền Amazon. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tóm lược nội dung tông huấn trong buổi phát ngày mai.
Roma, Đức Hồng Y Angelo De Donatis, giám quản Roma, đã gửi thư cho các cha sở của giáo phận Roma và mời gọi cầu nguyện cho ơn gọi và cho các linh mục. Đức Hồng Y giám quản Roma đã thành lập một ngày đặc biệt thứ năm để dâng lên Thiên Chúa các ý nguyện đặc biệt này. Trong thư, Đức Hồng Y De Donatis nhấn mạnh, nếu đối với mỗi Kitô hữu, cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, thì đối với một giáo phận, cầu nguyện là hơi thở của toàn thành phố, dù không ý thức, vì nó đang cần thần khí của Thiên Chúa để sống. Đức Hồng Y cũng nhận xét, tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta đang sống trong thời gian mà các linh mục sẽ ngày càng ít đi. Chúng ta cảm thấy bối rối khi biết rằng một linh mục gặp khủng hoảng hay rời bỏ sứ vụ. Chúng ta thường phàn nàn rằng có ít chủng sinh trong chủng viện, thiếu linh mục hoặc họ không có thời gian cho tất cả mọi người. Nhưng chúng ta cầu nguyện cho họ bao nhiêu? Và Đức Hồng Y mời gọi, vì thế, tôi xin anh chị em cầu nguyện với tôi, với toàn thể linh mục đoàn giáo phận và với tất cả cộng đồng của anh chị em để Chúa làm cho các linh mục chúng tôi yêu mến tin mừng và để Ngài gửi những thợ gạch mới cho mùa gạch của Ngài. Đức Hồng Y cũng gửi cho các cha sở một chương trình cầu nguyện. Thứ năm đầu tháng, cầu nguyện cho các ơn gọi và dành thời gian ban tối thứ năm và thứ sáu, chầu thánh thể để cầu nguyện cho ý chỉ này. Thứ năm thứ hai của tháng, cầu nguyện cho các linh mục cao niên và đau bệnh, cảm tạ Thiên Chúa vì chứng tá mà họ trình bày cho chúng ta và để họ tiếp tục làm chứng ngay cả bằng việc dâng các đau khổ của họ. Thứ năm thứ ba của tháng, cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Và thứ năm thứ tư của tháng, cầu nguyện cho các linh mục đang gặp thử thách khó khăn.
Santiago, Chile. Một nhóm cảnh sát Âu Châu đi xe mô tô hiện đang tham gia vào một hành trình chuyển giáo đến Nam Mỹ để hỗ trợ cho các nhà chuyển giáo công giáo tại các cộng đồng nghèo. Moto vì Hòa Bình là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2000 bởi các sĩ quan cảnh sát Ý để đi khắp thế giới bằng xe mô tô, thực hiện hoạt động nhân đạo, xã hội và truyền giáo. Nhóm cảnh sát này thúc đẩy các giá trị của sự đoàn kết, tình bạn và trao đổi văn hóa, trong khi đóng góp cho các dự án giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh. Tổ chức đã mở rộng bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát tại chức từ Tây Ban Nha, Đức và các nước châu Âu khác. Những nỗ lực trước đây của họ bao gồm việc quyên góp xe mô tô cho các bác sĩ ở vùng nông thôn Nepal, quyên góp tiền cho một máy lọc nước ở Ethiopia, cung cấp viện trợ y tế ở nhiều nơi khác nhau ở châu Phi và hoàn thành việc xây dựng một nhà trẻ mồ côi ở Bolivia. Đội cảnh sát tham gia sứ vụ gồm 16 cảnh sát Ý, Đức và Tây Ban Nha. Họ khởi hành đến Chile ngày 29 tháng 1 và lên kế hoạch đến Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia và Peru trong suốt 2 tháng. Mục đích của nhóm là hỗ trợ các nhà truyền giáo Công giáo ở Nam Mỹ dọc theo tuyến đường dài khoảng 15.000 cây số, thăm các cộng đồng nơi các nhà truyền giáo làm việc trong điều kiện nghèo khổ, thiếu tài nguyên và bất ổn xã hội. Kể từ khi đến Chile, các sĩ quan cảnh sát đã đến thăm nhà dành cho người già và trẻ mồ côi ở 3 thành phố. Họ cũng viếng thăm các văn phòng của Tổng giáo phận Santiago và gặp Đức Tổng giám mục Celestino Aos. Trong một video được đăng trên trang web của Tổng giáo phận, Đức cha Aos bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ những người bảo vệ vào hoạt động vì hòa bình. Ông Celestino Suarez, phó chủ tịch của tổ chức Moto vì Hòa Bình, nói với hãng tin AGI tiếng Tây Ban Nha rằng, sứ vụ hiện tại đang được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh. Thánh bộ này đã biết về công việc của nhóm vào năm 2018 và khuyến khích họ trở lại thăm Nam Mỹ.
Tây Ban Nha. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, các giám mục Tây Ban Nha đã gửi một thông điệp cho các tín hữu nhân ngày vì sự sống, sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin. Thông điệp mang tựa đề Những người gieo hy vọng. Các giám mục muốn thông điệp sẽ là một ngọn hải đăng để đồng hành và an ủi các bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời, trao ban niềm hy vọng trong giây phút gần kề cái chết, nâng đỡ các gia đình và đề cao công việc của tất cả các nhân viên y tế. Theo Đức cha Mario Icheta Gavica Gojekoa, Chủ tịch Tiểu ban Giám mục về Gia đình và Bảo vệ Sự sống, thông điệp tập trung vào những thái độ khác nhau của bệnh nhân. Trong thực tế, một số bệnh nhân cố gắng tìm ý nghĩa của đau khổ. Họ cảm thấy bất lực, mệt mỏi và biết mình có thể là một gánh nặng cho những người thân. Trái lại, có những người biểu lộ sự bình an và niềm vui, biết mình không thể thay đổi tình trạng và chấp nhận điều đó. Họ tỏ lòng biết ơn vì được chăm sóc và vì cuộc sống đã lãnh nhận. Trong thông điệp, các giám mục còn chú ý đặc biệt đến những người đồng hành chăm sóc bệnh nhân. Các giám mục nhắc nhở những ai chăm sóc người bệnh hãy cố gắng thực hiện với sự kiên nhẫn, tình yêu và không có thái độ dửng dưng. Chúng ta biết rằng con người được tạo dựng để sống và sống hạnh phúc, và như thế loại bỏ đau đớn là một điều đúng. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể biện minh cho hành động trợ tử. Vì tất cả mọi người đều có phẩm giá, cho dù bị bệnh thì phẩm giá vẫn trọn vẹn. Từ điểm này, các giám mục đưa ra lời kêu gọi thúc đẩy tình liên đới đích thực với những ai đau khổ qua văn hóa gặp gỡ trong một thái độ phục vụ với lòng trắc ẩn và thăng tiến con người. Cần phải học và thực hành nghệ thuật xoa dịu, đồng hành, an ủi, nâng đỡ các gia đình và khuyến khích các sáng kiến xã hội trong việc chăm sóc người bệnh. Tiếp đến, các giám mục đề cập đến vai trò của đức tin trong việc chăm sóc người bệnh. Trong cái nhìn mầu nhiệm sáng tạo và cứu chuộc của Đức Kitô, chính đức tin mang lại ánh sáng mới. Vì điều này, các giám mục nhấn mạnh, mỗi người đều đáng được tôn trọng và được quan tâm vì được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được Thiên Chúa cứu độ. Theo cái nhìn này, người tín hữu có thể đối diện với cái chết trong niềm hy vọng tin tưởng Thiên Chúa. Kết thúc thông điệp, các giám mục mời gọi các tín hữu hãy là những người gieo niềm hy vọng cho tất cả những người đau khổ, những người cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống và đau khổ. Mang đến cho họ niềm hy vọng của Chúa, đó là một hy vọng chắc chắn, không bao giờ bị thất vọng.
Philadelphia. Đôi tay ân sủng là tên của chương trình đổi mới do Tổng giáo phận Philadelphia phát triển nhằm hỗ trợ và tăng trưởng đời sống thiêng liêng cho các tín hữu khiếm thính. Sáng kiến này do cha Saul Loomis, tuyên úy giáo phận cho người khiếm thính đứng ra tổ chức. Mục đích của chương trình là truyền đạt giáo lý Công giáo cho những người gặp khó khăn trong việc nghe qua ngôn ngữ ký hiệu. Tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 5,4 triệu người Công giáo khiếm thính. sáng kiến Đôi Tay Ân Sủng là một chương trình có phiên dịch trong video bằng ngôn ngữ ký hiệu do cha Loomis thực hiện, một loạt các đĩa video chuyên sâu và một cuốn sách giải thích tập trung vào các khía cạnh trực quan nhằm khuyến khích người dùng học tập tốt và năng động hơn. 7 khóa đào tạo được lên kế hoạch cho phép các tham dự viên hiểu sâu giáo lý và đức tin Công giáo. Cha Kerry, phụ trách văn phòng Công giáo quốc gia cho người khiếm thính, bày tỏ sự hài lòng đối với sáng kiến chương trình Đôi Tay Ân Sủng. Theo cha, chương trình giúp những người gặp khó khăn trong việc nghe có thể vượt qua các rào cản để đến với tin mừng. Theo cách này, các Kitô hữu khiếm thính có thể học cách đánh giá, phân định đức tin của mình một cách cụ thể hơn. Và hơn thế nữa, đây là một sáng kiến sẽ giúp những người khiếm thính không cảm thấy bị loại trừ và hiểu rằng Chúa luôn ở bên họ.
Thụy Sĩ, trong năm 2019, Ngân quỹ Đức Thánh Cha Francisco của bang Valle, Thụy Sĩ đã quyên góp được hơn 65.000 franc Thụy Sĩ. Kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2016, tức là sau năm thánh lòng Chúa thương xót, quỹ này đã phân phối hơn 150.000 franc trợ giúp cho những ai có hoàn cảnh khó khăn. Trên đây là những số liệu được cha Pierre Yves Maila, tổng đại diện giáo phận Sion, trình bày trong một các giáo hội của báo Le Nouvelliste ra ngày 8 tháng 2 năm nay. Trong những năm qua, Quỹ Đức Thánh Cha Francisco của bang Valle tiếp tục phát triển. Năm 2017, số tiền trao cho người nghèo là 30.000 franc và năm 2018 là 60.000 franc. Còn năm 2019, tổ chức đã cung cấp hơn 65.000 franc cho những người gặp khó khăn. Cho đến nay, tổ chức đã trao 150.000 franc quyên góp được cho những ai gặp khó khăn. Việc phân phát ngân quỹ được thực hiện dựa trên các hồ sơ của các tổ chức gửi đến. Năm nay, số hồ sơ xin trợ giúp vượt năm ngoái. Số hồ sơ xin trợ giúp gửi đến ngân quỹ không ngừng gia tăng là một dấu hiệu cho thấy sự nghèo khó ngày càng tăng của một bộ phận người dân. Vì thế, những người có trách nhiệm của ngân quỹ Đức Thánh Cha Francisco cố gắng đảm bảo việc phân bổ số tiền quyên góp cho những người cần hỗ trợ và phải đúng đối tượng. Thực tế, khi nhận được hồ sơ xin trợ giúp do các tổ chức gửi đến, ngân quỹ này thường ưu tiên cho các thành phần như người vô gia cư, người nghiện ma túy, người mãn hạn tù, người về hưu không có người thân, gia đình cha mẹ đơn thân, gia đình đóng con, người di cư. Theo sau tổng sát năm thánh lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco năm 2015, giáo phận Sion đứng ra thành lập quỹ bác ái này cùng với sự cộng tác của thư viện Saint Maurice và giáo hội tin lành bang Valle. Đây là một dấu chỉ dấn thân đại kết trong việc phục vụ những người yếu đuối nhất, truyền thống liên đới lâu dài của Kitô giáo.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý thính giả thân mến, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 12 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục loạt bài giáo lý về các mối phúc mà Ngài đã bắt đầu 2 tuần trước. Ngài diễn giải mối phúc thứ 2, phúc cho ai khóc lóc. Các giáo phụ ẩn tu gọi đây là sự đau khổ thật sự, sự sầu khổ nội tâm là điều có thể giúp chúng ta đi đến tương quan đích thực với Thiên Chúa và tha nhân. Kinh Thánh nói về hai sự sầu khổ. Thứ nhất là khi đứng trước đau khổ hay sự qua đời của người thân, và thứ hai là sầu khổ vì tội lỗi, như Thánh Phêrô thống hối về tội lỗi của mình. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin ơn biết sầu khổ vì tội lỗi của mình và mở tâm hồn đón nhận ơn chữa lành của Chúa Thánh Thần để chúng ta có thể an ủi người khác với cùng sự an ủi mà chính chúng ta đã được lãnh nhận. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo intrapreso il viaggio nelle beatitudini e oggi ci soffermiamo sulla seconda.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đã bắt đầu hành trình học hỏi của các mối phúc, và hôm nay chúng ta tập trung vào mối phúc thứ hai. Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy. Trong tiếng Hy Lạp mà tin mừng được viết, mối phúc này được diễn tả bằng một động từ, không ở thể thụ động. Thực tế, những người được chúc phúc không phải chịu đựng sự than khóc này, nhưng động từ ở thể chủ động. Họ than khóc. Họ than khóc, nhưng khóc trong lòng. Đó là một thái độ đã trở thành trung tâm trong linh đạo Kitô giáo và các giáo phụ ẩn tu gọi là pentos, nghĩa là một nỗi đau nội tâm, Nó mở ra một tương quan với Chúa và với tha nhân, một tương quan được canh tân với Chúa và với tha nhân. Sự khóc lóc này trong Kinh Thánh có thể có hai khía cạnh. Thứ nhất là vì cái chết hoặc đau khổ của ai đó. Thứ hai là nước mắt của tội lỗi, vì chính tội lỗi của mình khi trái tim rỉ máu vì nỗi đau đã xúc phạm đến Chúa và người thân cận. Do đó, vấn đề yêu thương người khác ở đây nói đến theo cách ràng buộc chúng ta với người đó đến mức chia sẻ nỗi đau của người đó. Trước những đau khổ của người khác, có những người tiếp tục đứng xa và lùi lại. Đúng ra, điều ấy phải đánh động tâm hồn chúng ta. Tôi thường nói về món quà của nước mắt và nó quý giá biết bao. Chúng ta có thể yêu một cách lạnh lùng không? Chúng ta có thể yêu vì chức năng, vì nghĩa vụ không? Có những người phiền muộn cần được an ủi, nhưng đôi khi cũng có những người đã được an ủi nhưng cần phải gây phiền muộn cho họ, cần thức tỉnh họ, những người có trái tim sắt đá và đã không học than khóc, và đánh thức những người không biết cảm động trước nỗi đau của người khác. Tang chế là một con đường cay đắng, nhưng nó có thể hữu ích để mở mắt nhìn thấy cuộc sống và nhận ra giá trị thiêng liêng và không thể thay thế của mỗi người. Và ngay lúc đó, chúng ta nhận ra thời gian ngắn ngủi như thế nào.
Đức Thánh Cha nói tiếp, có một ý nghĩa thứ hai của mối phúc nghịch lý này, khóc vì tội lỗi. Ở đây cần phân biệt, có những người tức giận vì họ đã phạm sai lầm, nhưng đây là kiêu ngạo. Ngược lại, có những người than khóc vì điều xấu họ đã làm, vì những điều tốt đẹp bị bỏ qua và vì sự phản bội trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Đây là tiếng khóc vì đã không yêu thương, xuất phát từ việc quan tâm quý trọng cuộc sống của người khác. Ở đây chúng ta than khóc vì chúng ta không xứng với Chúa, đấng yêu thương chúng ta rất nhiều, và chúng ta buồn khi nghĩ về những điều tốt đẹp mình đã không thực hiện. Đây là cảm xúc tội lỗi. Người đó nói, tôi đã làm tổn thương người tôi yêu, và điều này khiến họ đau đớn đến khóc. Thiên Chúa được chúc tụng nếu chúng ta có những giọt nước mắt này. Đây là chủ đề của những sai lầm phải đối mặt, khó khăn nhưng quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ đến việc Thánh Phêrô khóc, điều sẽ đưa Ngài đến một tình yêu mới và chân thật hơn. Đó là sự than khóc thanh tẩy, canh tân. Thánh Phêrô nhìn Chúa Giêsu và Ngài khóc. Trái tim Ngài được đổi mới. Ngược lại, sự than khóc của Giuđa, người không chấp nhận mình đã sai lỗi, thật đáng thương, ông đã tự tử. Chỉ tự sức mình, chúng ta không thể hiểu được tội lỗi. Đó là một ơn mà chúng ta cần cầu xin. Lạy Chúa, xin cho con hiểu điều xấu con đã làm hay có thể làm. Đây là một ơn lớn lao, và sau khi đã hiểu điều này, người ta than khóc vì ăn năn hối hận. Một trong những đan sĩ tiên khởi, Ephraim người Syria nói rằng, một khuôn mặt được rửa sạch bởi nước mắt thì đẹp tuyệt vời. Vẻ đẹp của thống hối, vẻ đẹp của nước mắt, vẻ đẹp của ăn năn. Cuộc sống Kitô hữu luôn luôn diễn tả tốt nhất trong lòng thương xót. Thật là khôn ngoan và có phúc, người biết chấp nhận nỗi đau liên quan đến tình yêu, bởi vì họ sẽ nhận được sự an ủi của Chúa Thánh Thần, đấng là sự dịu dàng của Thiên Chúa, đấng tha thứ và sửa chữa. Đừng quên rằng Thiên Chúa luôn tha thứ. Chúng ta đừng quên điều này. Thiên Chúa luôn tha thứ, ngay cả những tội lỗi xấu xa nhất. Luôn luôn. Vấn đề là ở chúng ta mỏi mệt khi xin Ngài tha thứ. Vấn đề là khi một người khép kín lòng mình và không xin tha thứ. Chúa luôn ở đó để tha thứ. Nếu chúng ta luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa không cứ tội ta mà xét xử và không trả báo ta xứng với lỗi lầm, chúng ta sống trong lòng thương xót và từ bi và tình yêu xuất hiện trong chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta biết yêu thương thật nhiều, yêu thương với nụ cười, bằng sự gần gũi, qua việc phục vụ và với cả khóc lóc.
Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Ngài mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho nước Syria yêu dấu và thống khổ, khi mà nhiều gia đình, nhiều người già, nhiều trẻ em phải chạy trốn vì chiến tranh. Syria bị đẫm máu từ nhiều năm, chúng ta hãy cầu nguyện cho Syria. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các anh chị em Trung Quốc đang đau khổ vì căn bệnh tàn khốc, xin cho họ tìm được cách chữa lành sớm nhất có thể. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino hovicum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ad usque in
secum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et
terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Trên đỉnh
và An Huy
xin chào quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Vâng, chúng ta tiếp tục với tông huấn vui mừng và hân hoan kỳ 13 từ số 71 đến số 77.
Mấy kỳ vừa rồi cậu vắng có biết chuyện gì xảy ra với giáo huấn vui không?
À, tôi nghe giang hồ đồn là giáo huấn vui đã hết thời bỉ cực rồi, bây giờ đến thời Thái Lai phải không?
Nhưng mà tình hình là virus ở
căng lắm. Cái gì virus? Ta quay chờ tí nha, đeo khẩu trang vô thủ tiếp.
Virus này là còn nguy hiểm cỡ corona đó.
Bởi vì... tên là gì?
Nó tên là virus Pelagio với lại ngộ giáo đó.
Trời, nguy hiểm vậy hả?
Cái virus này lây lan mạnh lắm. Nên là mình phải đeo khẩu trang là các mối phúc không? Thì mới có thể là lội ngược dòng giữa dòng đời này. Bởi vì virus bữa nay là nhiều lắm không?
Mà nó bắn ngược kìa,
bắn ngược nó nên là phải
che chắn
khẩu trang.
Mà mối phúc là sao?
Phúc người cùng tiến, phúc cho người đói rắn, đêm ngày lao tan, kẻ hiến người khinh, Chúa hiểu lòng ăn, nước thiên đường ô kìa. Tăng tăng tinh tăng tình tăng tăng, ta lang tinh tăng tình tăng tăng, ta lang tinh tăng tình tăng tăng, ta lang tinh tăng tình tăng. Phúc người lòng chung, phúc cho người trong trắng, tâm hồn song sắng, đầy nghĩa đầy nhân, Chúa là tình thương, nước thiên đường ô kìa. Ta lang tinh tăng tình tăng tăng, tang tinh tang tinh tang tang, tang tinh tang tinh tang tang, tang tinh tang tinh tang tang, ta lang tang tang tang.
Ok, vậy được rồi. Bây giờ mình qua mối phúc thứ hai xem có bớt ngược dòng hơn không.
Thứ hai, phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
Số 71. Đây là một diễn tả mạnh mẽ trong một thế giới mà ngay từ đầu đã từng là nơi xung đột, tranh chấp và thù hận khắp mọi phía, nơi mà ta liên tục xếp loại người khác dựa trên ý tưởng và tập tục của họ, và thậm chí còn dựa trên cách nói năng hoặc ăn mặc của họ nữa.
Cuối cùng, đó là vương triều của kiêu hãnh và hư danh, nơi mà mỗi người đều nghĩ mình có quyền đè bẹp người khác.
Tuy nhiên, dù có vẻ không khả thi, Chúa Giê-xu lại đề nghị một đường lối khác, đường lối hiền lành.
Đó là đường lối ta đã thấy Ngài xử sự với các môn đệ của Ngài.
Đó là điều ta đã chiêm ngắm khi Ngài vào Jerusalem. Kìa, đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa.
Ok, hết số 71. Nhưng mà tôi thấy Đức Thánh Cha viết cái tông huấn ở phần này giống cho điểm linh thao quá.
Thấy có gì có kiêu hãnh rồi hư danh rồi có đức vua gì đây nữa không?
Mà cái số 71 là giống đặt khung cảnh nè.
Đặt khung cảnh là sao nè, thấy không? Nè, trong một thế giới, một thời đại mà người ta đối xử với nhau mắt đền mắt, răng đền răng, thậm chí còn đem cả luật rừng ra mà xử với nhau nữa, thì Chúa lại mang đến một lối hành xử hoàn toàn khác.
Vậy thì bây giờ mình đến với ơn xin ngay thôi.
Đức Kitô nói số 72, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin hai cái ơn này quan trọng
lắm. Xin cái ơn là hiền hậu và khiêm nhường.
Nếu ta luôn bực tức và mất kiên nhẫn với người khác, ta sẽ mệt mỏi và kiệt sức.
Nhưng nếu ta nhìn vào những lỗi lầm và giới hạn của người khác với sự dịu dàng và hiền lành, không tỏ ra mình hơn họ, ta có thể thật sự giúp đỡ họ và ngừng phí phạm sức lực của mình trong việc phàn nàn vô ích.
Hay quá! Thánh Teresa thành Lisieux nói với ta rằng, đức ái hoàn hảo hề ở việc dung thứ lỗi lầm của người khác và không ngạc nhiên vì những yếu đuối của họ.
Nhưng mà tôi thấy là cái câu này của Đức Thánh Cha nói giống một câu của Đức Phật nè.
Câu gì?
Đức Phật nói là... giữ sự giận dữ trong lòng á, cũng giống như mình cầm một hòn than nóng ấy. Mà mình cầm để làm gì? Ném vào người khác. Nhưng mà trước hết á, thì chính mình lại người bị bỏng.
À, tay mình bỏng trước. Hay quá hợp. Thành ra là cách hành xử theo lòng nhân này thực sự là một mẫu số chung mà có thể áp dụng cho tất cả mọi người trên thế giới.
Ừ, mẫu số chung là đức ái. Mà Thánh Teresa nói dễ thương ghê nè. Ngài nói rằng, đức ái hoàn hảo hệ tại việc tha thứ cho người khác và không ngạc nhiên trước yếu đuối của họ. Mà chính là khi mà mình thấy mình tội lỗi ngập đầu á, mình mới cảm thấy mình cần phải tha thứ cho người khác.
Giống như là ông vua David trong Thánh Vịnh 32 thì phải, ông ca là phúc thay người Chúa không hạch tội, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ.
Nói về David là người mà ý thức về lỗi lầm của mình rất là lớn á, mạnh.
Đúng rồi, tại vì tôi nhớ là ngày xưa ông phạm tội, ông lên cả nguyên một cái kế hoạch bài bản lắm luôn á.
Mà ông ấy còn tha thứ cho người khác cũng bài bản lắm luôn. Còn nhớ là ông tha cho con mình không? Đó, đứa con tấn công ông quá trời mà ông tha nó. Rồi cả dân chúng chống lại con ông ấy mà.
Nói chung là kinh nghiệm được tha thứ của một người trong cuộc. Nhưng mà hai thằng mình mà ngồi tám về chủ đề tha thứ này hoài là đi lạc đề rồi đó. Thôi trở lại với sự hiền lành đi ha.
Ok, số 73. Thánh Phaolô nói về sự hiền lành.
Như đang thu mà ho. Cảm xúc như corona không ơi.
Có vẻ là virus rồi nhưng mà virus này ghê hơn. Đó là virus cô đơn quá.
Mà cô đơn thì có liên quan gì ở đây?
Thì mình đang bực tức với người khác đó. Xong rồi bây giờ là nuốt hận vào tim không? Tôi sống mình tôi thôi.
Okay.
Cô đơn quá.
Rồi phải làm sao?
Thế thì Đức Thánh Cha đề nghị rằng, nếu có khi nào ta nặng lòng vì một hành vi sai trái của một anh chị em nào đó của mình, thì ta nên cố gắng sửa sai họ, nhưng với một tinh thần hiền lành, vì chính ta cũng có thể bị cám dỗ.
Ủa mà cám dỗ gì? Cám dỗ cho bạc tai luôn hay sao?
Đúng rồi đó. Bây giờ nghe tiếp này thì hiểu là bị cám dỗ cho bạc tai này. Ngay cả khi bảo vệ đức tin và các sắc tín của mình, ta cũng phải làm thế một cách hiền hòa. Cả với những kẻ chống báng, ta cũng phải đối xử cách hiền hòa như vậy.
Thế mới thấy là trong hội thánh, biết bao lần chúng ta, những người Kitô hữu, có khi đã sai lầm vì không chịu đón nhận đòi hỏi hiền hòa ấy của lời Chúa đúng không?
Hey, quạt.
Ủa như quạt có thấy không?
Quạt cho nó mát, đang nóng
hết
trong hồn, người.
Hết hồn, tưởng con bực quá, ông đòi quạt người ta.
Rồi, nhưng mà bây giờ tôi sống tinh thần hiền lành à. Quyết tâm là sống hiền lành.
Tóm số 73, dù có sửa sai người có lỗi thì nhớ là phải trong tinh thần hiền lành.
Nãy giờ là tôi hiền với ông lắm rồi đó. Là có gì sau cái này là gặp sau luôn đó.
Ok, quạt, gặp sau quạt cho. Ok, số 74, sự hiền lành là một cách diễn tả khác về tinh thần nghèo khó nội tâm của những người chỉ tin cậy nơi một mình Thiên Chúa.
Quả thực, trong Kinh Thánh, người ta thường dùng một cụm từ Anawim để nói về cả người nghèo và người hiền lành.
Một số người có thể phản đối, nếu mà tôi quá hiền lành, người ta sẽ nghĩ tôi là đồ ngốc, đồ khùng, đồ nhu nhược đúng không?
Tiếng Việt mình gọi là thật thà thẳng thắn thường thua thiệt đúng không?
Nhưng mà chấp nhận lội ngược dòng thì phải chịu thôi. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Chuyện ấy có thể xảy ra, nhưng hãy để mặc kẻ khác nghĩ như thế.
Phần ta tốt hơn là cứ luôn luôn hiền lành, rồi những ước muốn sâu xa của ta sẽ thành tựu.
Người hiền lành sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Họ sẽ thấy những lời Thiên Chúa hứa được hoàn thành ngay trong đời của họ.
Dù trong hoàn cảnh nào, người hiền lành vẫn đặt niềm hy vọng vào Chúa và những ai hy vọng vào Ngài sẽ được đất hứa và tận hưởng sự bình an trọn vẹn.
Đồng thời, Chúa cũng tin tưởng nơi họ. Kẻ được ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát, người nghe lời ta mà run sợ.
Thấy không? Hiền mà người ta nghe người ta cũng phải run sợ chứ. Đi đến câu chốt của mục này. Sống giữa đời như con chiên đi giữa bầy sói với lòng hiền lành và khiêm nhường. Đó là bí quyết của sự thánh thiện.
Nhưng mà đọc những câu này á, tôi thấy là không dễ chút nào. Thậm chí là nó chỉ giống như lời hay ý đẹp vậy đó.
Thì cái gì nói cũng dễ nhưng mà làm là rất là khó.
Bởi vì ông thấy không, trong số này có một vài câu như là chuyện ấy có thể xảy ra nhưng hãy để mặc kẻ khác nghĩ như thế. Phần ta cứ tốt hơn, cứ luôn luôn hiền lành, rồi những ước muốn sâu xa cũng sẽ thành tựu.
Giá mà cái lối sống hiền lành và khiêm nhường này lây lan với tốc độ như là corona thì đỡ biết mấy nhỉ?
Chắc là mình phải trở lại với corona thôi. Bởi vì bây giờ dân chúng đang rất là đau khổ vì corona. Và mình đi đến số tiếp theo để thấy được rằng là mình phải làm gì trước những hoàn cảnh khó khăn như vậy.
Cậu đọc thử đi.
Số 74, tuy hơi khó nghe nè. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Số 75, thế gian đề nghị với ta điều ngược lại hẳn, giải trí đi, vui chơi đi, tiêu khiển đi, rồi bảo rằng những điều ấy làm cho cuộc sống bạn được tốt đẹp.
Người thuộc về thế gian phớt lờ, quay mắt không nhìn những vấn đề đau ốm hay buồn phiền trong gia đình hoặc xung quanh.
Thế gian đâu có muốn khóc lóc đâu, họ muốn làm ngơ trước những cảnh đau đớn, muốn che đậy hoặc giấu đi.
Người ta tốn nhiều công sức để chạy trốn những tình trạng đau khổ, tự cho rằng có thể che giấu được thực tại. Thế nhưng làm sao tránh khỏi thập giá?
Câu trả lời ở số tiếp theo, số 76.
người biết nhìn mọi sự đúng theo thực tế của chúng, biết để cho khổ đau và than khóc xuyên thấu cõi lòng, sẽ có khả năng chạm đến những gì sâu thẳm nhất của cuộc đời và gặp được hạnh phúc đích thực.
Họ được an ủi không phải bởi thế gian mà bởi Chúa Giêsu.
Và như thế họ có can đảm chia sẻ nỗi khổ của người khác và không còn chạy trốn những hoàn cảnh đau thương.
Nhờ đó, họ nhận ra cuộc đời này thật ý nghĩa khi biết giúp đỡ những người đang đau khổ, biết cảm thông với những người đang âu lo, phiền muộn và biết cứu giúp tha nhân.
Họ cảm nhận rằng người khác là xương, là thịt của mình và không sợ lại gần, thậm chí còn sờ vào những vết thương của người ấy.
Họ thấy thương cảm cho người khác đến nỗi mọi khoảng cách đều biến mất. Và như thế, họ có thể thấu triệt lời khuyên của Thánh Phaolô: hãy khóc với những kẻ khóc.
Biết cách cùng than khóc với người khác, đó là sự thánh thiện.
Thật sự thì trong những ngày này, khi mà theo dõi báo chí rồi truyền hình về vấn đề của Trung Quốc, về Vũ Hán, rồi về cả dân tộc Việt Nam mình nữa, thật sự trong lòng mình cũng cảm thấy đau á. Và mình cũng cảm thấy rất là thán phục những người Nhật. Họ vừa đã đi ra khỏi những cái sự thù hận của quốc gia đó để cứu giúp những người Vũ Hán.
Và ngay cả trong tình hình bách hại ở Trung Quốc thì giáo hội Công giáo cũng đã góp phần rất là nhiều trong cái đại dịch này, đúng không? Còn bản thân hai tụi mình ngồi đây chỉ có biết nói thu radio thôi, nhưng mà ít nhất là hiện diện với họ trong lời cầu nguyện. Khi mình nghiệm được cái đau thì mới cảm được cái đau của người khác.
Ok, đúng là mấy phút thật á, là khó nuốt thiệt đó. Nhưng mà khi mà nuốt được rồi thì mới thấy được cái vị ngọt của nó.
Vị ngọt làm sao?
Ta 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 ta.
Nên trắng như hạt cà phê, say mê với làn nước nóng, để cho đời một chút hương vị luyến lưu.
Đúng rồi, như hạt cà phê uống thì đắng, mà vị của nó thì tuyệt.
Mời các bạn tuần này nhâm nhi với ly cà phê và nhớ tập hiền lành khiêm nhường và tập đón nhận một chút đau khổ nhé.
Tha thứ hết nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.